Chiến lược của bạn. Suy nghĩ tích cực có ích không? Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trong một chiếc máy bay jumbo bay ở châu Âu và một động cơ bị rơi ra khỏi cánh. Bạn có muốn phi công giữ bình tĩnh? Bạn muốn phi cơ trưởng nói, xin hãy bình tĩnh và cài dây an toàn lại, hơi lắc một chút, nhưng chúng ta sẽ hạ cánh an toàn. Hay bạn muốn phi cơ trưởng chạy tới chạy lui và la to, tất cả chúng ta sẽ chết, tất cả chúng ta sẽ chết. Người nào sẽ giúp bạn hạ cánh an toàn? Hãy nghĩ đến cuộc sống hàng ngày, trong đó bạn là phi công, bạn sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách nào? Chúng ta sẽ tìm được cách, hoặc chúng ta sẽ chết. Đây là ý nghĩa của việc suy nghĩ tích cực. Nó không đảm bảo một kết quả như ý, nhưng nó cho bạn cơ hội tốt nhất. Những người thất bại tập trung vào điều khó cho đến khi họ gặp rắc rối. Người suy nghĩ tích cực sẽ nghĩ đến điều có thể. Khi tập trung vào các khả năng, họ làm cho nó trở thành hiện thực. Cẩn thận với lời nói của bạn. Fred và Bob là địch thủ trong một trận quyền anh. Fred nói, tôi sẽ cố và sẽ thắng. Bob nói, tôi sẽ thắng. Bạn sẽ cược vào ai? Cách chúng ta khẳng định vào người khác quyết định suy nghĩ của họ về sự nghiêm túc và quyết tâm của chúng ta. Bạn có biết những người nói, tôi sẽ cố gắng đến đúng giờ, là những người thường đến trễ không? Còn những người nói, tôi sẽ gắng đến, cũng không bao giờ xuất hiện. Từ cố gắng dành cho những người không quyết tâm, họ là chiếc lá trong cơn gió. Những người thích hành động không dùng từ cố gắng. Khi James Bond phát hiện một người mẫu sắp rơi xuống một ngọn núi lửa, anh ta sẽ không nói, tôi sẽ cố gắng cứu cô. Hãy thay từ cố gắng bằng từ nhất định. Tôi nhất định sẽ làm việc đó, tôi nhất định sẽ đến đó, tôi nhất định sẽ thi đỗ môn hóa. Một từ khác chúng ta cũng không nên sử dụng là không thể. Bạn chưa học bơi, khi người khác hỏi, bạn biết bơi không? Bạn nên trả lời, chưa học. Không nghi ngờ gì việc bạn có thể bơi nếu bạn muốn. Nếu bạn nói, tôi không thể, có nghĩa là việc đó không bao giờ thực hiện được, mà điều này không đúng. Tôi có kỹ thuật quá không? Không. Từ ngữ bạn dùng gửi thông điệp cho tiềm thức của bạn. Chúng nói, tôi kiểm soát được, hoặc tôi không làm chủ được. Hãy giữ lời hứa. Bạn của bạn thường xuyên nói với bạn những lời như thế này. Tôi sẽ giúp bạn, và họ không giúp. Tôi sẽ gọi cho bạn, và họ không gọi. Tôi sẽ trả lại tiền tôi nợ bạn, và họ quên bén đi chuyện đó. Bạn nghĩ gì về những người bạn như thế? Bạn không tôn trọng họ nữa, không tin tưởng nữa. Nếu bạn muốn người khác tôn trọng bạn, hãy giữ lời hứa, tránh cam kết những điều bạn không thể thực hiện. Nếu ai đó yêu cầu bạn làm điều gì và bạn không muốn làm, hãy nói, không phải lần này, nhưng nếu tôi thay đổi ý định, tôi sẽ gọi cho bạn. Cách trả lời này sẽ giúp bạn tránh khỏi những tình huống ngu ngốc. Nó làm cho cuộc sống đơn giản hơn và tránh làm bạn lâm vào những tình huống khó xử. Nếu bạn cẩn thận hơn khi hứa, bạn bè sẽ tin tưởng bạn và bạn cũng tin chính mình hơn. Những người thành công không quá nghiêm khắc nhưng lại rất nghiêm túc với điều họ nói. Hãy sống có tổ chức và dọn bớt rác rưởi đi. Muốn cảm nhận tốt hơn về mình sao? Dọn dẹp phòng bạn đi và quẳng hết rác rưởi ra ngoài. Thật đấy, trắc nghiệm tâm lý cho thấy người ta chịu đựng căng thẳng nhiều hơn khi sống trong những căn phòng bừa bộn. Trong không gian sạch sẽ, chúng ta thấy thư giãn và khỏe mạnh hơn. Những dòng sông sạch sẽ chảy xiết hơn, cây cối cũng rụng lá úa và quả chín. Thân thể bạn sẽ cảm nhận tốt hơn khi sạch sẽ. Vì thế, hãy dọn phòng đi. Chúng ta có thể học từ thiên nhiên giữ lại những gì cần thiết và đào thải rác rưởi, đó là sự tổ chức. Nếu bạn muốn yêu đời hơn và thích học hơn thì hãy sống có tổ chức, lui dọn bàn học, sắp xếp lại sách vở, hồ sơ. Bạn có thể nói, bàn tôi lộn xộn nhưng là sự lộn xộn có tổ chức, tôi thật sự làm việc rất hiệu quả. Ồ, thật sao? Bạn nghĩ sao nếu bạn được đưa vào một phòng mổ mà các bác sĩ đứng giữa đống đồ nghề hỗn độn? Trưởng ca mổ nói, hãy thư giãn, lộn xộn thật nhưng chúng tôi kiểm soát được hết. Ở đâu có công việc thì ở đó cần sự tổ chức. Lính cứu hỏa luôn biết họ để chìa khóa xe, nón ở đâu. Khi bạn phải dọn dẹp thì cứ làm từng bước. Đừng nói, tôi sẽ dọn cả phòng. Hãy làm từng bước rồi tiến đến những việc khó nhất. Hỏi người khác. Khi bạn 4 tuổi, bạn có giỏi đặt câu hỏi không? Bố, mua cho con một chiếc máy bay nhé. Bạn vẫn còn khả năng làm việc này rất tốt. hãy hỏi xin bố mẹ quà, tiền hoặc những ưu đãi khác. Có thể bạn quên không nhờ người khác giúp đỡ. Nếu bạn đã cố gắng hết sức để sửa chữa chiếc xe đạp của bạn, học được các phần mềm vi tính hoặc tham gia đội bóng đá và bạn vẫn đang gặp khó khăn, thì hãy đề nghị những người bạn biết giúp bạn giải quyết khó khăn. Hàng xóm, bạn bè và họ hàng luôn sẵn lòng giúp bạn, nhưng họ không thể giúp nếu bạn không nhờ họ. Nhiều người rất nhiệt tình và rộng lượng, họ sẽ hỗ trợ bạn nếu họ biết rằng bạn đang cố gắng tiến lên. Đúc kết, nếu bạn không đề nghị, người khác sẽ không giúp đỡ. Học hỏi từ người khác. Bạn học nói bằng cách lắng nghe gia đình và bạn bè. Bạn học đi, học ăn, hát và làm hầu hết mọi việc bằng cách nhìn người xung quanh làm. Họ là những hình tượng của bạn. Nếu bạn muốn trở nên tốt hơn, thì hãy học hỏi người khác. Hãy xem những người tự tin làm việc, nói chuyện và học theo cách của họ. Hãy tìm một người giàu có và học cách chi tiêu tiết kiệm của anh ta. Nếu bạn muốn trở thành sinh viên xuất sắc, vận động viên giỏi, nhạc công hàng đầu, thì hãy tìm cho mình một hình tượng tốt. Hãy đặt câu hỏi, tìm hiểu họ và học cách suy nghĩ của họ. Dĩ nhiên, bạn sẽ có thời gian để phát triển tính cách của mình, nhưng có một thần tượng thường giúp bạn định hướng tốt hơn. Hãy nói cho người ta biết trước khi họ phát hiện ra. Hãy tưởng tượng rằng bạn mượn chiếc xe mới của bố. Ông ta nói câu cuối cùng trước khi tạm biệt bạn. Con không được làm trầy nó nghe con. Trong vòng 20 phút từ khi rời nhà, bạn đã đâm vào một cột đèn và làm trầy sơn trên cửa xe. Khi bạn về nhà tối hôm đó, bạn hy vọng bố đã đi ngủ rồi để bạn không phải nói cho ông biết. Thật không may, ông vẫn đang ngồi xem truyền hình. Bạn tự nhủ, bố đang nghỉ ngơi, mình sẽ không làm phiền ông, để mai hãy nói vậy. Bố bạn tắt tivi, bạn lại nghĩ, mình sẽ không làm hỏng giấc ngủ của bố, sáng mai mình sẽ nói cho bố biết. Khi bạn thức dậy sáng hôm sau, bố bạn đang ăn sáng, bạn tự nhủ, nếu mình nói bây giờ thì ông sẽ bị khó tiêu, nói chuyện này sau. Điện thoại reo, một trong những nhân viên của bố gọi để báo về một sự cố tại chỗ làm, bố có vẻ lo lắng sau cuộc điện thoại. Bạn tự nhủ, bố đang giận dữ, không nên nói cho bố biết chuyện chiếc xe khi bố đang giận. Ngay sau đó, bố bạn đi vào phòng để xe và trở vào nhà, hết sức phẫn nộ, ông ta muốn cho bạn ăn đòn. Hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy ra, bạn đang trì hoãn việc không thể tránh. Thay vì nói cho bố biết ngay, bạn phải chịu căng thẳng thêm 12 tiếng, và khi bố bạn phát hiện ra, bạn càng căng thẳng hơn. Nếu bạn phạm sai lầm, thì cứ nói ra càng sớm càng tốt, nó giảm thiểu sự lo lắng của bạn. Người khác, kể cả bố mẹ bạn, sẽ tôn trọng sự trung thực và lòng dũng cảm của bạn. Đúc kết, cuộc sống diễn ra tốt đẹp hơn khi bạn kiểm soát được tình hình. Nếu bạn phạm sai lầm, thì nên nói cho người khác biết trước khi họ phát hiện ra. Năng lượng. Nếu bạn học chơi thể thao, bạn sẽ thấy nó rất thú vị, và những gì bạn học được từ bàn bóng bàn, sân bóng chuyền, cầu lông, v.v. bạn có thể áp dụng vào trong cuộc sống. Chẳng hạn, giữ bình tĩnh, giận dữ không giải quyết được chuyện gì. Bạn có bao giờ thấy một người chơi tennis nổi giận chưa? Anh ta sẽ thất bại ngay. Còn người đấu quyền anh và đua xe, mất mạng như chơi, làm bố mẹ hoặc giáo viên cũng vậy. Đừng ghét đối thủ của mình. Hãy làm hết sức mình, ghét người khác chỉ rút mất năng lượng của bạn, đầu độc thân thể bạn và làm bạn phân tâm, sao nhãng việc đang cố gắng thực hiện. Sống cho hiện tại. Suy nghĩ quá nhiều cũng được, nhưng không nên quá lo lắng về kết quả. Cứ làm hết khả năng của mình và quên kết quả đi. Càng ít lo lắng về chiến thắng và điều người khác nghĩ về mình, bạn càng biểu diễn và sống tốt hơn. Ép buộc không bao giờ có kết quả. Sức mạnh thật sự chỉ có khi bạn thư giãn, dùng hết sức mình đánh trái bóng. Bạn chỉ mạnh nhất khi bạn không cố chứng minh mình là kẻ mạnh nhất, trong các quan hệ cũng vậy. Nếu bạn nghĩ thế giới đang chống lại bạn, thì sẽ đúng như vậy. Buộc tội người khác chẳng có ích gì khi bạn cho rằng mọi việc chẳng ra gì, rằng trọng tài, cơn gió và trái bóng đang làm hỏng cuộc đời bạn, thì sự việc sẽ diễn ra đúng như thế. Những vận động viên thành công cũng giống như những người làm việc hiệu quả khác. Họ chịu trách nhiệm tối đa, họ không đổ lỗi cho mẹ mình. Những thành quả sáng chói bắt nguồn từ những cam kết đặc biệt. Những người bình thường cho rằng có một số người như Tiger Woods, Michael Jordan sinh ra đã có sẵn tài năng hơn người. Không phải vậy, tất cả chúng ta khi sinh ra đều có những biệt tài nào đó. Xem xét kỹ hơn thì chính các ngôi sao phải nỗ lực nhiều hơn bất kỳ ai khác. Trong thể thao và cuộc sống, bạn phải tập trung vào cái mình có. Đây là một phần có thay đổi của chương 5. Khi bạn nghĩ đến những gì bạn không muốn xảy ra, chẳng hạn một lỗi nhỏ, trượt tay, nhỡ bóng, điều đó liền xảy ra ngay. Tại sao? Đầu óc bạn làm việc dựa trên hình ảnh. Mỗi khi bạn tự nhủ, đừng đánh bóng trúng lưới, đầu óc bạn tạo ra một hình ảnh của cú đánh bóng tồi. Vậy là đầu óc bạn chỉ bám vào hình ảnh tinh thần đó và bạn sẽ làm cho việc đó xảy ra. Sợ hãi là một yếu tố nguy hiểm, không chỉ trong thể thao mà trong các cuộc phỏng vấn, trình bày hoặc bất kỳ ở đâu cần sự tập trung thể hiện của bạn. Khi bạn tập trung vào điều bạn sợ, thì bạn sẽ tạo ra những hình ảnh tai hại trong đầu. Bạn đang hướng đến tai họa. Hãy tập trung vào điều bạn muốn đạt được thôi. Đúc kết, hãy chơi vài môn thể thao không phải chỉ để có thêm sức khỏe mà còn có thêm nhiều bài học đáng quý. Khi nào thì bỏ cuộc? Hãy tưởng tượng bạn bắt đầu học chơi dương cầm và bạn nghĩ, khó quá, có thể mình học cái khác tốt hơn. Hoặc khi bắt đầu học môn vật lý, bạn nghĩ sao mà nó phức tạp đến vậy? Bạn tự hỏi, có nên bỏ và học môn khác dễ hơn không nhỉ? Không, chỉ nên bỏ sau khi bạn đã học xong. Tại sao? Bởi vì thành công chủ yếu dựa trên sự kiên trì chứ không phải tài năng. Nếu bạn chịu khó thì môn gì bạn cũng học được và trò chơi nào bạn cũng chơi được. Tuy không giỏi như một chuyên gia nhưng cũng khá tốt và bạn sẽ không có được cảm giác thích thú cho đến khi bạn phải chơi khá một môn nào đó. Bạn phải chơi được 10 bài nhạc bằng dương cầm thì mới biết việc chơi nhạc thú vị như thế nào và bạn phải vượt qua kỳ thi môn vật lý mới hiểu được cảm giác dễ chịu sau đó. Dĩ nhiên, có lúc bạn cố gắng làm điều gì đó và dù rõ ràng điều đó có vẻ ngớ ngẩn nhưng bạn phát triển được lòng kiên nhẫn. Khi bạn hoàn thành bất kỳ điều gì sau khi bắt đầu, có hai cái hay. Một, bạn xem xét kỹ lưỡng trước khi bắt đầu việc gì đó. Và hai, bạn phát triển được một thói quen có lợi cho sự thành công. Đặt ra mục tiêu vừa phải, đạt được nó và rồi quyết định xem có nên rời bỏ nó hay không. Những thành công nhỏ sẽ làm thay đổi suy nghĩ của bạn một cách kỳ diệu. Những con kiến. Chúng ta có thể học tập những con kiến. Thử tìm một con kiến đang chăm chỉ thực hiện công việc của nó và bạn dùng chân ngán nó lại. Nó sẽ làm gì? Nó sẽ cố chui xuống chân bạn, leo qua chân bạn hoặc đâm vào chân bạn. Nó sẽ cố gắng trong bao lâu? Cho đến khi nó chết. Đó là sự quyết tâm. Hãy cố gắng đến cùng. Đúc kết, bạn không bao giờ thua cuộc cho đến khi bạn bỏ cuộc. Chuyện này có bao giờ xảy ra với bạn chưa? Bạn đến thăm một người bạn và hỏi, hôm nay cậu làm gì? Và họ nói, chẳng làm gì cả. Bạn lại nói, vậy ngày hôm qua cậu làm gì? Nhưng họ nói, chẳng làm gì cả. Giận quá, bạn nói, thế cậu định làm gì trong suốt quãng đời còn lại? Họ nói, thế cậu bảo tôi phải làm gì? Mục tiêu, tại sao phải bận tâm? Gặp những người như thế, bạn thấy thế nào? Thật chán, bạn cảm thấy muốn tán vào đầu họ hoặc dội cho họ một gáo nước lạnh. Những người thú vị lúc nào cũng hoạt động, họ phấn khích, đi nơi này, nơi khác. Nếu bạn muốn đời mình trôi qua vô nghĩa, giống như những con amít, thì cứ ở không như thế, không làm gì, chẳng đi đâu. Bạn sẽ làm cho chính mình và những người xung quanh chán đến chết. Thế còn nếu bạn trở thành... Đôi lúc, chúng ta cầm một tờ báo lên và đọc câu chuyện về một anh chàng kế toán đã chèo thuyền vượt qua Đại Tây Dương trong một cái thúng hoặc một quản thủ thư viện cưỡi lạc đà băng qua sa mạc ở Hoa Kỳ. Chúng ta có thể thắc mắc, sao không đi máy bay? Câu trả lời là, nếu bạn đi bằng thúng hoặc lạc đà thì bạn sẽ khám phá được nhiều điều và trở thành con người hoàn toàn khác với con người hiện tại của bạn. Không chỉ đến được nơi cần đến mà bạn còn học thêm về cách dự đoán thời tiết, cách định hướng bằng la bàn hoặc quan sát các vì sao. Bạn còn khám phá nhiều hơn về chính bản thân mình, về sự dũng cảm và năng lực của riêng bạn. Mua một vé máy bay không thể có được những thú vị đó. Khi bạn đặt ra mục tiêu phải học guitar hoặc hoàn thành một khóa học về kinh doanh, lấy một chứng chỉ hoặc học một ngôn ngữ, Học xong, bạn sẽ thấy mình khác với mình lúc ban đầu. Đó chính là điểm quan trọng. Các mục tiêu ảnh hưởng đến chúng ta trong quá trình chúng ta nỗ lực nhằm đạt được chúng. Đó là lý do vì sao chúng ta phải bận tâm. Những người bạn của bạn không phải lúc nào cũng hiểu được những ý tưởng này. Vì thế, khi bạn đặt một mục tiêu, dù là để giữ cho thân hình cân đối hoặc nâng cao kiến thức, họ có thể nói, sao phải làm vậy? Làm thế bạn được cái gì cơ chứ? Hoặc, khó quá, mất nhiều thời gian lắm, có thể cậu sẽ thất bại, ngồi yên một chỗ cho khỏe thân. Những điều này có thể đúng. Chính vì thế, khi đạt được mục tiêu, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thích thú. Đúc kết, chúng ta đặt ra mục tiêu không phải để đạt được cái gì, mà để trở thành người như thế nào. Sai lầm có thể chấp nhận được. Giả sử bạn cố gắng kiếm được một vai trong vở kịch mà trường bạn sẽ diễn và bạn phát hiện ra mình không thích đóng kịch. Điều này thật tuyệt. Bạn vừa phát hiện thêm một điều về bản thân, hãy gạch bỏ nó trong danh sách những việc bạn muốn làm và bạn có thể nói, quên chuyện trở thành ngôi sao kịch nói đi. Nếu không thử thì làm sao bạn biết? Giả sử bạn theo học luật và bạn phát hiện ra mình không thích ngành này. Không sao, tôi biết, tôi đã học luật và tôi ghét môn này. Nếu không thử thì làm sao bạn biết? Bạn muốn được hạnh phúc và thịnh vượng, vì thế bạn làm nhiều việc, phạm nhiều sai lầm và dành thời gian học từ những việc không thành. Trong trường học, chúng ta được dạy phải tránh phạm sai lầm. Mục tiêu là phạm sai lầm càng ít càng tốt thì trò sẽ đứng nhất lớp. Điều này chỉ đúng cho các kỳ thi, không đúng cho cuộc sống nói chung. Chúng ta học hỏi từ sai lầm. Khi chúng ta thắng, chúng ta vui mừng. Những vấp váp và thất vọng làm chúng ta khổ sở. Chúng ta bỏ đi chỗ khác để suy ngẫm về chúng. Chúng ta xem chúng rất nghiêm trọng. Vậy là khi thất bại, chúng ta tiếp tục làm việc, cố gắng nhiều hơn và trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta làm cho đối thủ cạnh tranh ngạc nhiên. Einstein thi trượt môn toán ở trường. Lincoln đã thất bại trong bầu cử hơn 10 lần trong suốt 30 năm trước khi trở thành tổng thống. Thất bại không phải là kết thúc, thất bại là sự khởi đầu. Vấn đề là thất bại làm cho bạn cảm thấy cay đắng hay trở nên tốt hơn. Không ai khuyến khích tôi. Có thể không ai khuyến khích bạn, có thể không ai tin bạn, người tốt nhất cũng từng bị như thế. Ngôi sao ca nhạc nổi tiếng nhất trong lịch sử, Elvis Presley đã từng biểu diễn ở Grand Ole Opry và bị ông quản lý Jimmy Danny tẩy chay. Ông ta bảo Presley, mày sẽ không tiến xa đâu con trai ạ, quay lại nghề lái xe tải đi con. Điều gì xảy ra nếu Elvis nói mình bỏ cuộc? Ngôi sao bóng rổ nổi tiếng nhất trong lịch sử, Michael Jordan, đã từng bị đuổi khỏi đội bóng rổ ở trường. Phần còn lại của câu chuyện chắc bạn đã biết. Điều gì xảy ra nếu? Có thể bạn có suy nghĩ rằng những sinh viên, những ngôi sao, vận động viên và diễn viên thành công là vì họ may mắn. Sai, họ thành công vì họ khao khát thành công hơn người khác. Tôi lặp lại, họ thành công vì họ khao khát thành công hơn người khác. Đúc kết, may mắn không phải là tất cả, nhưng hoàn cảnh chống lại tôi. Vào năm 2001, Oprah Winfrey được tạp chí Forbes trao giải người có thu nhập cao nhất trong ngành giải trí, nhưng cô ta không bắt đầu là có thu nhập cao ngay. Cô ta được sinh ra trong hoàn cảnh hết sức nghèo khổ. Tuổi thiếu niên, cô thường bị những người họ hàng là nam giới quấy nhiễu. Đến tuổi 14, cô mang bầu và sinh non. Em bé bị chết ngay sau khi sinh, cô nghiện ngập và lúc nào cũng thừa cân. Cô bắt đầu công việc đầu tiên lúc 19 tuổi tại một trạm phát thanh nhỏ ở Nashville. Chịu khó học tập và siêng năng, tự tin vào bản thân, cô đã trở thành một hiện tượng trên thế giới. Cô đứng đầu một tổng công ty lớn, sở hữu một phòng quay riêng và đạo diễn phim. Cô đoạt giải Oscar cho nữ diễn viên phụ hay nhất trong phim Màu Tím, The Color Purple. Cô cũng đã đóng góp nhiều thời gian, nỗ lực và tiền bạc cho công việc từ thiện. Cô là một trong những người quyền lực nhất trên thế giới và cô cũng đã can đảm kể câu chuyện về đời mình. Có một khuôn mẫu phổ biến đối với những người thành công, họ thường bắt đầu rất gian nan. Bạn chắc biết một số người bị bệnh hen nặng đã trở thành vận động viên vô địch, những tỷ phú khởi đầu từ bàn tay trắng. Bạn có thể tìm thấy hàng ngàn câu chuyện về những người nhập cư mù chữ, đã trở thành giáo sư đại học và chủ tịch công ty. Khi hoàn cảnh khó khăn cứ đeo bám lấy bạn, sẽ tạo thành lòng quyết tâm mạnh mẽ trong bạn. Vậy là bạn đã có một ưu thế. Sức mạnh bạn có được để sống sót qua nghịch cảnh sẽ là vũ khí bí mật của bạn. Nếu tai họa đó không giết chết bạn, vận động viên xe đạp Mỹ Lance Armstrong đã thi đấu tại Thế vận hội 2000 dù cổ đang bị đau. Tháng trước, Armstrong bị chấn thương đầu trong một tai nạn xe, bị nhiều vết bầm và gãy cột sống phần cổ. Nhưng điều đó không cản trở Armstrong, anh đến Sydney và giành huy chương đồng. Lance có thói quen chứng minh câu nói, nếu tai họa không giết chết được bạn thì nó sẽ làm cho bạn mạnh mẽ hơn. Vào năm 1997, Armstrong bị ung thư tinh hoàn. Khi nó lan rộng ra đến bụng và não, bác sĩ nói anh có 40% cơ hội sống sót. Nhưng Armstrong không chỉ sống sót, anh trở về trên chiếc xe lăn và thắng giải đua xe khó nhất thế giới, giải đua vòng quanh nước Pháp, hai lần vào năm 1999 và 2000. Terence Parkin, người Bắc Phi, giành huy chương bạc trong môn bơi ếch 200m, cũng trong Thế vận hội năm đó. Parkin bị điếc toàn phần, anh không nghe thấy tiếng súng xuất phát và tiếng reo hò của đám đông. Đây là hai trong nhiều ví dụ cho thấy vận động viên đỉnh cao nào cũng gặp nhiều khó khăn, có người bị thương và chịu những thất vọng to lớn trước khi bước lên đỉnh vinh quang. Những người như Lance Armstrong tạo cảm hứng cho tôi. Câu chuyện về anh nhắc cho chúng ta nhớ rằng chúng ta có thể làm được bất kỳ điều gì khi chúng ta thật sự nghiêm túc. Và tôi tự nhủ, nếu anh chàng này có thể đạp xe được 1.000 km thì mình có thể chạy 10 km. Đúc kết, không ai đạt được thành công quá dễ dàng, luôn có một câu chuyện, một quá trình đằng sau những thành công. Quy luật tiến bộ. Giả sử bạn có một mục tiêu, bất kể mục tiêu đó là gì, chẳng hạn bạn dành dụm tiền để mua một chiếc xe đạp, hoặc bạn muốn giữ thân thể cân đối, hoặc cải thiện kết quả học tập của mình. Nào, hãy nhìn vào sơ đồ. Khởi đầu, tiến lên đến mục tiêu. Bạn nghĩ sự tiến bộ của mình đi theo đường thẳng hay đường gấp khúc? Chắc chắn không phải là đường thẳng. Sự tiến bộ nào cũng có những đoạn lên xuống, tiến lùi. Bạn hãy quan sát một cái cây đang lớn, cây mọc được vài chiếc lá và một cơn bão ập đến, làm rụng đi vài chiếc. Cây lại mọc được vài chiếc lá và một cơn bão khác ào đến, cuốn đi vài chiếc. Tương tự, hãy quan sát thị trường chứng khoán và thủy triều ở bãi biển. Lúc nào cũng có những biến động. Cuộc sống của bạn cũng có những thăng trầm, nhưng hãy tiếp tục cố gắng, bạn sẽ đến được nơi muốn đến. Những người dễ bỏ cuộc không hiểu được điều này, họ cho rằng tiến bộ luôn là một đường thẳng tiến. Ngay khi trượt xuống một chút là họ nghĩ trò chơi đã kết thúc, họ bỏ cuộc. Nên cố gắng hiểu quy luật tiến bộ và khắc ghi nó trong đầu bạn, bạn có thể thay đổi cuộc đời bạn. Phần thưởng của việc đặt ra mục tiêu, giả sử bạn thích nhạc rock, vì thế bạn và một vài người bạn quyết định lập một ban nhạc nhỏ. Điều thú vị ở đây là bạn có mục tiêu được chơi nhạc, nhưng bạn sẽ học được nhiều điều không chỉ về nhạc. Có thể bạn phải mua thiết bị, bạn học được cách dành dụm tiền và thuyết phục người khác cho mượn thêm, rồi học về cách tổ chức nhân sự trong ban nhạc, bạn cũng sẽ học về điện tử. Bạn sẽ học được nhiều hơn khi cố gắng làm cho âm nhạc của bạn hay hơn. Muốn cho nhiều người biết đến ban nhạc thì bạn phải học về tiếp thị. Khi bạn thu tiền người đến xem bạn biểu diễn, tức là bạn học cách làm kinh doanh. Mục tiêu của bạn chỉ là được chơi nhạc, nhưng nó đã đưa bạn đến đâu nào? Chuyện này có thường xảy ra không? Một người bắt đầu học tiếng Nhật và khi họ tiến bộ hơn, anh ta say mê văn hóa Nhật. Anh du lịch sang thăm nước Nhật một chuyến, thế là anh ta được làm việc cho một công ty Nhật, định cư luôn tại Tokyo và cưới một cô vợ Nhật. Mục tiêu chỉ là học tiếng Nhật, nhưng nó đã thay đổi cả cuộc đời của họ. Bất kỳ lúc nào bạn định thực hiện một mục tiêu, dù đó là tạo ra một website hay dành dụm 1.000 đô, nó sẽ đưa bạn đến những nơi hoặc những điều bạn không bao giờ mơ đến. Đó là lý do tại sao chúng ta đặt mục tiêu cho chính mình nhằm thay đổi cuộc đời của chúng ta. Hãy chấp nhận những tình huống khó khăn. Chuyện này có bao giờ xảy ra với bạn chưa? Vào sáng thứ Bảy, bạn đã lập kế hoạch cho cả ngày. Bạn sẽ đi chơi, xem phim và đi ăn, sau đó đi dự tiệc tối. Khi bạn rời nhà thì bạn phát hiện ra mẹ bạn đang đứng chặn ngang cửa. Khi nào con sẽ dọn phòng? Bạn nói, ngày mai. Mẹ bạn nói, lần trước con cũng nói thế. Chồng bà rất giận dữ. quay lên phòng và không được rời nhà cho đến khi con dọn xong phòng. Trở lên phòng, bạn nhào lên giường, bạn nhìn thấy một đống sách vở, mấy chiếc vớ dơ, đống vỏ lon và hộp bánh nằm rải rác khắp nơi, giấy chùi miệng đã sử dụng, quần tập thể thao đầy mồ hôi, pin, giày patin, cái mớ hổ lốn, hiện diện khá thường xuyên trong phòng. Bạn nghĩ, công việc này tồi tệ nhất trên đời. Vừa cầu nhàu, bạn vừa xếp mấy cái đĩa vào kệ. Quơ vớ dơ và giỏ quần áo, cất bút và tẩy vào học. Bạn còn lấy khăn chùi sô-cô-la dính đầy máy vi tính. Căn phòng nhìn sạch sẽ hơn nhiều. Bỗng dưng bạn nghĩ, mình có thể có một căn phòng gọn gàng. Bạn cảm thấy hăng hái và bắt đầu lập kế hoạch. Mình sẽ xếp lại giá sách, sắp lại băng đĩa và tìm một cái hộp đựng bút. Mình sẽ đổ rác mỗi tuần. Vậy là bạn đã nhận một nhiệm vụ. Bạn sẽ làm cho phòng của mình trở thành nơi sạch sẽ nhất trên thế giới. Bạn hút bụi và thậm chí dọn giường. Dù không thích nói ra, nhưng bạn cảm thấy thật thích thú. Đây là nguyên tắc dọn phòng. Nó áp dụng cho cả công việc, viết bài luận, đào mương, tập thể dục và lau chùi xe hơi. Bạn chỉ thích làm việc gì đó sau khi đã thực sự bắt tay vào. Cứ nhận cái việc khó làm đi, và rồi bạn sẽ thấy tràn trề sinh lực và sự phấn khích. Chúng ta thường phạm sai lầm khi nói, khi tôi khỏe, tôi sẽ chạy bộ mỗi ngày. Không, bạn nên bắt đầu trước. Khi tôi nhiệt tình hơn, tôi sẽ làm bài tập ở nhà. Sai. Đúc kết, bạn chỉ cảm thấy tràn trề sinh lực và sự phấn khích sau khi đã thực sự bắt tay vào việc gì đó. Chính vì đã bắt đầu mà bạn thấy mình có sức mạnh để làm những việc đó. Bí quyết là bạn nên bắt tay ngay vào việc. Tiền bạc. Nếu bạn muốn giữ thân thể cân đối thì cần phải lập kế hoạch, chạy, làm việc mỗi ngày. Muốn có điểm tốt thì cần phải học nhiều hơn mỗi ngày. Tương tự, nếu bạn cần tiền thì cũng phải lập kế hoạch dành dụm từng ngày. Không thể tự dưng có ngay một số tiền, phải có mục tiêu và chiến lược dành dụm. Muốn tích lũy tiền để mua được những thứ bạn cần trong cuộc sống thì nên theo những lời khuyên sau. Để dành trước, tiêu xài phần còn lại. Người nghèo làm ngược lại, họ tiêu xài trước rồi mới dành dụm, như thế họ thường chẳng còn lại gì. Quentin Kenihan. Cách đây 12 năm, tôi gặp Quentin Kenihan khi anh mới 13 tuổi trong một nhà hàng tại Adelaide, Australia, và anh phải ngồi xe lăn, thân thể nhỏ xíu như mới được 3 tuổi. Bố anh, Geoff, bảo tôi, Quentin đang mắc bệnh rất hiếm có, lão hóa xương, thân thể nó mỏng manh lắm, nó đã bị gãy xương 300 lần kể từ khi sinh ra cho đến bây giờ, nó phải nằm viện phân nửa thời gian. Chúng tôi đã ghép ống thép vào chân để nó đi cho dễ, nhưng cơ bắp của nó quá yếu, không giữ nổi người nó. Tôi nhớ mình đã tự nhủ, cậu bé này sẽ làm gì với cuộc đời của mình nhỉ? Trong 12 năm gần đây, Quentin còn bị gãy xương thêm 328 lần nữa. Phần xương nào trong cơ thể cũng đã từng bị gãy, ngoại trừ xương cổ. Số lần đau đớn của anh trong một tuần còn nhiều hơn một người phải chịu trong cả cuộc đời họ. Năm 1999, anh còn bị tai nạn xe. Nhưng Quentin không chịu thua. Anh hiện đang theo học khóa quay phim tại Đại học Flinders. Anh nói, tôi biết tôi muốn đạt được điều gì và có thể tôi không làm được, nhưng quá trình phấn đấu thật thú vị. Công việc làm thuê cuối cùng của Quentin là tiếp thị và hiện anh đang sở hữu một công ty sản xuất phim và băng đĩa của riêng mình. Anh đã làm được 2 bộ phim thương mại trên truyền hình, 2 phim ngắn và 2 phim tài liệu. Anh cũng viết kịch bản cho vài bộ phim khác. Anh đang sống một mình, phải có người giúp anh rời khỏi giường, tắm rửa và mặc quần áo. Gia đình anh và nhiều người quan tâm chăm sóc anh bởi vì anh luôn vui vẻ và có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Người ta giúp đỡ Quentin vì anh biết giúp chính bản thân mình. Vợ tôi, Julie, vừa nói chuyện với Quentin tuần trước, anh lại phải vào viện vì bị gãy xương lưng. 5 ngày sau đó, anh lại bay sang Los Angeles để quay phim cuộc trao giải Oscar. Anh quả là người thật đáng ngưỡng mộ. Đúc kết, Quentin nói, bạn càng ngồi nhà chửi bới, tại sao thì càng có ít thời gian đi ra ngoài làm những điều thú vị. Sao không phải là bạn? Khi còn nhỏ, tôi thường đi thăm bạn bè. Nhà Jenner's. Gia đình Jenner's luôn có Coca-Cola trong tủ lạnh. Mẹ tôi nói bởi vì họ giàu, ở nhà chúng tôi chỉ uống nước. Thế là tôi nghĩ trong nhà có Coca-Cola sẽ rất oai. Rồi chúng tôi cũng mua Coca-Cola để trong tủ lạnh. Chỉ lúc đó tôi mới biết bạn không phải là siêu sao khi được uống Coca-Cola. Cũng có lúc tôi cho rằng những người mặc áo vest rất khá giả vì bố tôi chỉ mặc vest khi đi dự lễ tiệc quan trọng. Dần dần tôi cũng hiểu ra mặc áo vest cũng không làm bạn trở thành thiên tài. Được 12 tuổi, tôi muốn trở thành thủ tướng Australia. Thủ tướng cái gì cũng biết. Rồi tôi lại thay đổi suy nghĩ của mình. Cho đến trước khi tôi bắt đầu viết sách, tôi cho rằng nhà văn hiểu biết rất rộng. Có thể bạn cũng nghĩ tương tự rằng có những người sinh ra đã hạnh phúc hoặc thành công. Không phải ai cũng vậy. Những người thành công không phải là siêu nhân. Họ cũng chỉ có một bộ não 24 giờ trong một ngày và cũng chỉ có hai tay hoặc hai chân. Đúc kết, không ai sinh ra cũng có sẵn phép màu để trở thành người giàu có hoặc thành công. Chúa không từ trên trời bước xuống và nói, đến lượt con đấy. Ông ta không nói, con làm được, hoặc con không làm được, bạn cứ làm đi. Mỗi ngày đều có ý nghĩa. Khi còn nhỏ, ai trong chúng ta cũng được nghe chuyện con rùa và con thỏ. Rùa và thỏ rủ nhau chạy đua, thỏ chạy rất nhanh, chẳng bao lâu thỏ bỏ xa rùa và gần như sắp đến đích. Nó quyết định ngã lưng một lát, rùa vẫn tiếp tục cố gắng chạy. Khi thỏ thức dậy thì nó không tin vào mắt mình nữa, rùa đã đến đích. Có nhiều lý do vì sao câu chuyện này được kể đi kể lại hàng triệu lần và cho đến nay vẫn còn được kể. Đó là câu chuyện cho mỗi chúng ta. Bất kỳ điều gì bạn muốn đạt đến, cách tốt nhất là nỗ lực thường xuyên. Nếu bạn đang học tiếng Pháp, dành tiền mua chiếc xe đạp, thực hành ném bóng hoặc đang luyện để thi môn hóa. Nếu bạn muốn trở thành nhà vô địch, muốn học tại Đại học Harvard hoặc muốn được hạnh phúc, chính sự nỗ lực không mệt mỏi, thường xuyên và đều đặn sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Cuộc sống là một quá trình tạo dựng, mỗi ngày đều có ý nghĩa.